là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, ngày 12 tháng 2 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mở đầu chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ điểm lại những hoạt động văn hóa sôi nổi hấp dẫn của tỉnh Yên Bái trong năm qua.
Thưa quý vị, trên khắp các vùng miền, không nơi nào sắc xuân rõ nét như huyện vùng cao Mù Cang Chải. Hơi ấm mùa xuân chạm vào đất trời vùng cao, thổi bừng sức sống trên những bản làng, chân đồi, dặn núi. Xuân về khiến trăm hoa đua nở, trong khung cảnh tươi tắn ấy khiến lòng người lại càng rộn ràng hơn. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng du xuân trên mảnh đất mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc của huyện vùng cao Mù Cang Chải để cảm nhận mùa xuân và những đổi thay trên mảnh đất này.
Phần tin quốc tế, chúng tôi sẽ điểm lại những sự kiện kinh tế nổi bật trong năm 2023. Phần cuối chương trình là những thông tin thể thao hấp dẫn về các ngôi sao nổi tiếng trên thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, ngành nông nghiệp Yên Bái tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu. Cục diện thế giới có nhiều biến động, làm giá cả một số vật tư thiết yếu tăng cao. Nhưng bám sát chỉ đạo của tỉnh, ngành nông nghiệp đã chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, đảm bảo thích ứng với những diễn biến phức tạp của thời tiết cũng như thị trường. Nhờ đó, kinh tế nông nghiệp của tỉnh Yên Bái vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng và đạt khá cao so với mặt bằng chung của cả nước, đóng góp quan trọng vào cơ cấu kinh tế của tỉnh. Trong ngày đầu xuân mới Giáp Thìn, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại những kết quả nổi bật của ngành nông nghiệp Yên Bái trong năm 2023.
Trong năm 2023, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo triển khai hiệu quả nghị quyết của tỉnh ủy và các đề án chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2021-2025. Chú trọng quan tâm ưu tiên bố trí nguồn lực để cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo thế mạnh của từng vùng, nhu cầu của thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Sản xuất nông nghiệp hàng hóa chuyển dịch theo hướng hiện đại, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững, hình thành thương hiệu của một số sản phẩm chủ lực, cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nhanh, bền vững, hiệu quả gắn với bảo vệ môi trường. Tập trung hỗ trợ phát triển nhóm cây trồng vật nuôi chủ lực, tập trung vào các vùng chuyên canh lớn của tỉnh, các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đặc sản để phát huy hiệu quả kinh tế. Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu mùa vụ, cây trồng vật nuôi, góp phần tăng thu nhập cho người dân.
Tốc độ tăng trưởng khu vực nông lâm nghiệp thủy sản của tỉnh đạt 5,29%, đứng thứ 3 trong 14 tỉnh Trung Du và miền núi Bắc Bộ, đứng thứ 10 so với toàn quốc. Tỷ trọng ngành nông nghiệp tiếp tục chuyển dịch theo hướng mục tiêu, định hướng đề ra. Năm 2023 chiếm trên 22% trong GDP của tỉnh. Các chỉ số sản xuất cơ bản hoàn thành theo kịch bản đã đề ra. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 324.945 tấn, bằng 102,5% kế hoạch. Tổng đàn gia súc chính đạt 835.506 con, bằng 101,8% kế hoạch. Diện tích trồng rừng đạt 16.065,4 ha, bằng 103,6% kế hoạch, tăng 1,3% so với cùng kỳ. Tỷ lệ che phủ rừng năm 2023 tiếp tục được duy trì ổn định ở mức 63%. Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản năm 2023 đạt 14.310 tấn, bằng 100,6% kế hoạch.
Điểm nhấn trong bức tranh nông nghiệp của Yên Bái là các địa phương tiếp tục duy trì và phát triển vùng sản xuất nguyên liệu tập trung hàng hóa và đặc sản hữu cơ, như vùng lúa đặc sản chất lượng cao 3.000 ha, ngô 15.000 ha, quế trên 81.000 ha, dâu nuôi tằm 1.000 ha, chè 7.000 ha, chè măng bát độ gần 6.000 ha, cây sơn tra, cây ăn quả gần 10.000 ha. Tỉnh cũng đã có 10 sản phẩm đặc sản hữu cơ. Mô hình phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đã góp phần thay đổi nhận thức, tư duy sản xuất, tập quán trách nhiệm, năng lực của người sản xuất, đồng thời gia tăng giá trị cho nông sản.
Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP có sự lan tỏa mạnh mẽ, các địa phương chủ động triển khai một cách hiệu quả và thành công, trở thành một giải pháp được ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Các địa phương trong tỉnh đã khai thác triệt để tài nguyên bản địa cùng với kỹ thuật công nghệ chế biến và cả những bản sắc văn hóa, tạo ra sản phẩm OCOP đa dạng, phong phú, chất lượng, góp phần nâng tầm giá trị cho nông sản. Toàn tỉnh đã phân hạng và công nhận 246 sản phẩm OCOP.
trong đó có 21 sản phẩm đạt 4 sao, 225 sản phẩm đạt 3 sao. Chương trình OCOP không chỉ tạo làn gió mới cho khu vực kinh tế nông thôn, chuyển đổi sản xuất theo hướng tăng quy mô gắn với chuỗi giá trị, mà còn là cơ sở để Yên Bái hình thành vùng sản xuất tập trung, đẩy mạnh liên kết sản xuất, phát triển nền nông nghiệp xanh theo hướng bền vững, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng cao, có thương hiệu, qua đó nâng cao thu nhập cho người dân.
Để thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, đẩy mạnh kinh tế số nông nghiệp nông thôn, thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử để kết nối quảng bá, giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản. Tỉnh Yên Bái cũng tổ chức các gian hàng tham gia các hội chợ triển lãm trong nước, hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh tham gia trưng bày giới thiệu sản phẩm tại 15 hội chợ triển lãm được tổ chức tại các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tổ chức thành công tuần hàng giới thiệu sản phẩm nông thủy sản, đặc sản, sản phẩm OCOP tại siêu thị Big C, Thăng Long, Hà Nội. Tỉnh đặt mục tiêu mỗi năm đưa 2 đến 3 sản phẩm nông sản của tỉnh được tiêu thụ tại hệ thống siêu thị trong nước.
Với phương châm xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, các địa phương trong tỉnh từ thôn bản đến xã, huyện đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, huy động mọi nguồn lực để xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững. Hết năm 2023, toàn tỉnh đã có 106 trên 150 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 70,7%. Trong đó có 36 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện Yên Bình đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới, đưa tổng số đơn vị cấp huyện của tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới lên 4 trên 9 huyện, đứng đầu trong các tỉnh miền núi phía Bắc, vượt chỉ tiêu chính phủ giao đến năm 2025.
Thưa quý vị và các bạn, Mù Cang Chải là huyện vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái, hơn 90% dân số là đồng bào Mông, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nhưng địa hình lại bị chia cắt mạnh bởi các sườn núi nối tiếp nhau, khí hậu khắc nghiệt, có nơi chỉ canh tác được một vụ lúa nên thu nhập thấp, đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhờ tận dụng các chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đặc biệt là sự đổi mới trong tư duy lãnh đạo điều hành của cấp ủy chính quyền, người dân tích cực thay đổi phương thức sản xuất bằng việc đưa cây trồng mới vào canh tác đã tạo nên một diện mạo vùng cao ngày càng đổi mới, ghi nhận của phóng viên Thu Hòa.
Nhắc đến Mù Cang Chải, trước đây nhiều người chỉ biết đến các loại cây bản địa như sơn tra, thảo quả hay một số cây dược liệu. Nhưng trong 3 năm trở lại đây, với mục tiêu nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân, góp phần đưa Mù Cang Chải thoát khỏi diện nghèo, Đảng bộ, chính quyền huyện đã tích cực chỉ đạo các xã thị trấn vận động hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với từng vùng, phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa nhằm giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Đến nay, trên những sườn đồi hay các cánh đồng ở khắp các địa phương trên toàn huyện đã xuất hiện nhiều loại cây trồng mới như hoa hồng Pháp, rau mầm đá, cây mắc ca, lê Đài Loan hay hồng Fuyu đã mang lại thu nhập cao hơn nhiều so với các loại cây trồng truyền thống. Ông Lê Trọng Khang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải cho biết.
Trong những năm qua, nhất thì cái việc mà chuyển đổi về cơ cấu giống cây trồng vật nuôi cũng đã có cái chuyển biến tích cực. Huyện cũng mạnh dạn đã chuyển đổi một số những cái mô hình theo cái hướng là chuyển đổi tích cực về cái cơ cấu cây trồng vật nuôi, cụ thể là trong cái thời điểm vừa rồi thì chúng tôi cũng đã chọn một số những cây mà thích ứng phù hợp với cái điều kiện về thời tiết, khí hậu cũng như là về đất đai, ví dụ như là cây lê, cây hồng giòn, thế rồi rau sạch và một số những giống khác. Vấn đề thứ hai nữa là cùng với chính sách hỗ trợ về máy nông cụ rồi thì các cái trong cái hoạt động sản xuất ấy, thì là đã giúp cho cái việc là tăng cái năng suất lao động, thế và việc thu hái cái chế biến cái sản phẩm sau thu hoạch thì cũng đã nhanh, mà nhờ đó mà cái chất lượng sản phẩm cũng đã đáp ứng được.
Gia đình chị Lù Thị Hú, bản Nà Háng, Tùa Chử, xã Búng Luông, huyện Mù Cang Chải hiện có 4 hecta lê Đài Loan, trong đó 1 hecta đã cho thu hoạch. Năm 2023, sản lượng quả lê của gia đình chị đạt khoảng gần 4 tấn, đem về nguồn thu 80 triệu đồng. Biết đến cây lê đã gần chục năm nay, nhưng trước đây chị Hú chỉ trồng vài cây phục vụ trong gia đình. 3 năm trước, khi địa phương triển khai thực hiện dự án liên kết chuỗi trồng mới và tiêu thụ sản phẩm cây ôn đới, gia đình chị Hú đã tiên phong tham gia dự án. Sau một thời gian, nhận thấy hiệu quả kinh tế từ loại cây này mang lại, chị Hú đã mở rộng diện tích lên 4 hectare và xác định đây là hướng phát triển kinh tế chính của gia đình. Chị Lưu Thị Hú nói.
Ê, cháu biết, ô tiên, cháu biết, cháu bác cơ, cháu còn thông tin,
Trước đây diện tích này nhà mình chỉ trồng ngô thôi nên hiệu quả kinh tế rất thấp. Từ ngày chuyển sang trồng quả lê, gia đình đã có thu nhập ổn định. Cây lê này cũng không phải chăm sóc nhiều, chỉ bón phân làm cỏ. Xã cũng đã cử cán bộ giúp nhà mình về kỹ thuật trồng nên cây cho quả sau 3 đến 4 năm. Mình rất vui vì đã tìm được một loại cây trồng hiệu quả để phát triển kinh tế gia đình. Năm nay nhà mình cũng thoát khỏi hộ nghèo rồi. Búng Luông là một trong 3 xã được huyện Mù Căng Chải lựa chọn tham gia vào dự án liên kết chuỗi trồng mới và tiêu thụ sản phẩm cây ôn đới, cũng là địa phương có diện tích trồng lê Đài Loan lớn nhất trên địa bàn huyện. Toàn xã hiện có 60 ha lê, trong đó hơn 20 ha đã cho thu hoạch. Riêng trong năm 2023, xã trồng mới trên 37 ha. Theo tính toán, mỗi ha lê cho sản lượng khoảng 3-4 tấn quả, với giá bán bình quân từ 20-25 nghìn đồng kg. Loại cây ăn quả này cho thu nhập cao hơn gấp 5 lần đến 7 lần so với các loại cây trồng khác. Từ hiệu quả kinh tế đem lại, hai năm nay xã Búng Luông đã triển khai nhiều giải pháp vận động người dân chuyển đổi những diện tích đất đồi vườn tạp, nương ngô kém hiệu quả sang trồng giống lê Đài Loan nhằm nâng cao thu nhập, góp phần đưa địa phương cán đích xã nông thôn mới vào năm 2025 theo lộ trình đặt ra. Ông Vàng Pua Tủa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Búng Luông, huyện Mù Căng Chải cho biết thêm.
Đối với xã Búng Luông thì nghị quyết của Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2021-2025 thì xã đã xác định là về phát triển kinh tế trên địa bàn xã là có một số vấn đề như sau. Xã đã xác định là sẽ chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, chuyển đổi những giống mà có năng suất cao, ngang ngày năng suất cao, một vụ chuyển lên thành hai vụ, và sẽ phát triển một số cái mô hình như là mô hình chăn nuôi hoặc là mô hình trồng lê cây ăn quả, có lại cây ăn quả và hồng giòn. Xã đã xác định như vậy, xã đã tuyên truyền và thực hiện như vậy từ nay cho đến năm 2025, để theo lộ trình để xã này sẽ đảm bảo về đích nông thôn mới theo lộ trình.
Cũng là người mạnh dạn phá bỏ diện tích ngô sắn kém hiệu quả chuyển sang trồng cây macca, ông Vàng A Su, bản Khao Mang, xã Khao Mang, huyện Mù Căng Chải hiện có 60 gốc cây macca, được tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng chăm sóc cũng như được tìm hiểu về giá trị kinh tế từ loại cây này. Ông Su đã mạnh dạn đầu tư gần 50 triệu đồng để mua cây giống. Qua 3 năm trồng, ông nhận thấy macca khá hợp với khí hậu thời tiết tại đây. Trong năm 2024 sẽ bắt đầu cho thu quả. Hiện tại hạt macca đang được thu mua với giá từ 80 đến 100 nghìn đồng một kg, tùy loại khô và tươi. Theo nghiên cứu, mỗi hectare macca cho thu khoảng 3 tấn hạt. Với giá bán như trên thì người trồng macca như ông Su có thu nhập khoảng 150 triệu đồng một hectare. Sở dĩ macca có giá bán cao và thị trường rộng mở là bởi loại hạt này có giá trị dinh dưỡng cao, hương vị thơm ngon, được sử dụng nhiều trong lĩnh vực ẩm thực, nên nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế cao, hiện cũng không đủ cầu. Đặc biệt, loại cây trồng này thích hợp với khí hậu mát mẻ như ở Mù Căng Chải, nên hầu hết các hộ trồng macca như gia đình ông Su đang phát triển thuận lợi. Ông Vàng A Su nói.
Cây macca này thì sẽ đã tổ chức, thì mời công ty Linh, công ty để hướng dẫn cho mình tổng hướng khoảng một ngày, thì nó hướng dẫn cho mình trồng. Thì cây macca này thì phát triển tốt, nhưng mà mình lần này thì mình trồng lần trước thôi, mà chưa biết là nó ra quả hay không hết, nhưng mà mình trồng thì nó trang sâu thì do trang sâu rất là dễ, không khó cái gì. Thì một năm thì mình chỉ có phiên ba hai lần, một lần đến ba hai lần thôi. Thì chắc là lớn như thế này thì ba sẽ xỉ được ba năm rồi. Thì đến tháng sáu thì được ba năm rồi. Thì chỉ có mình thử trồng thôi, thì tôi đã ông đã nhận được 60 cây, một cây thì 80.000 một cây, rồi giống đấy, thế thì mình không có tiền mua, thì mình chỉ có trồng thử thôi, năng nào ra quả tốt thì mình phải mua tết vì trồng.
Không chỉ đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng trên những diện tích nương đồi, huyện Mù Căng Chải đã chủ trương khuyến khích người dân đưa những giống cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu, thời tiết và canh tác những diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả. Cánh đồng hoa hồng của hợp tác xã Hoa Hồng Nậm Khắt chính là một điển hình nằm trong đề án tái cơ cấu nông nghiệp của huyện Mù Căng Chải. Nhờ có định hướng đúng, đột phá trong tư duy áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất và bao tiêu sản phẩm, đã biến những thửa ruộng bậc thang vốn để trồng lúa một vụ trở thành cánh đồng hoa cho thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Tận dụng lợi thế về khí hậu, hợp tác xã Hoa Hồng Nậm Khắt đã đưa vào trồng giống hoa hồng Pháp với nhiều ưu điểm nổi trội là cánh dày, bông to, hoa tươi lâu nên rất được thị trường ưa chuộng. Hiện số lượng hoa thu hoạch đều được bao tiêu toàn bộ. Cái hay của mô hình là từ thí điểm của hợp tác xã với diện tích chỉ 10 ha, đến nay toàn xã Nậm Khắt đã phát triển lên 64 ha đất trồng hoa hồng và cung ứng ra thị trường nhiều tỉnh thành trong cả nước. Anh Trần Văn Vĩ, giám đốc hợp tác xã Hoa Hồng Nậm Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải nói:
và cái điều kiện của cái khu vực mà bọn mình làm ấy, thì nó rất là tiện, nước có.
Mọi người gọi anh hả?
Giá công nhân ở đây cũng hợp lý, mà công nhân cái đặc biệt cái sức lao động của bà con này rất chi là nhiều, dồi dào để phục vụ cho mình, để vẫn đừng cho bọn mình làm trên hàng.
Từ việc đưa những loại cây trồng mới như lê Đài Loan, mắc-ca hay hoa hồng Pháp vào canh tác thay thế những loại cây trồng kém hiệu quả với những vùng đất khó tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số như ở Mù Căng Chải đã cho thấy sự đổi thay rất lớn trong tư duy kinh tế nông nghiệp của người dân. Nếu như trước đây đồng bào Mông ở dẻo cao này chỉ sản xuất nhỏ lẻ, tự cung tự cấp, thì nay họ đã hình thành nhiều mô hình nông nghiệp sản xuất theo hướng hàng hóa, có sự liên kết bao tiêu sản phẩm thông qua các hợp tác xã, doanh nghiệp. Kết quả này là cả một cuộc cách mạng trong công tác tuyên truyền vận động của Đảng bộ, chính quyền huyện Mù Căng Chải để người dân hiểu và thay đổi tư duy. Chính sự nỗ lực quyết tâm thoát nghèo, sự đầu tư có trọng tâm trọng điểm mà những nương đồi từng bị bỏ hoang hay canh tác không hiệu quả đã được thay thế bởi màu xanh của cây, vị ngọt của các loại quả. Trên những cánh đồng nhiều nơi được phủ kín sắc đỏ của hoa, sắc xanh của rau màu. Thành quả lớn nhất mà huyện Quang Trải gặt hái được chính là tư duy đổi mới của người dân khi họ đã chủ động tìm kiếm những cây trồng có giá trị kinh tế cao, thị trường rộng mở và canh tác. Nhờ vậy, diện tích trồng cây ăn quả của toàn huyện không ngừng tăng qua các năm. Hiện nay, Quang Trải đã có trên 430 hectare cây ăn quả. Thu nhập từ các loại cây này cao gấp 5 lần trở lên so với trồng ngô, trồng sắn. Từ sự quyết liệt trong lãnh chỉ đạo và sự đồng tình ủng hộ của người dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã giúp Quang Trải đưa ngày càng nhiều giống cây mới có hiệu quả vào canh tác, biến những khó khăn về địa hình thành tiềm năng phát triển kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động nông thôn. Cũng chính bởi kết hợp nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó có các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, đã giúp huyện vùng cao này giảm gần 10% tỷ lệ hộ nghèo trong năm 2023. Đến với Mù Căng Chải hôm nay, vẫn những con người ấy, mảnh đất ấy, nhưng diện mạo nông thôn dường như đang khoác lên mình chiếc áo mới, chiếc áo từ sự chủ động của sự đổi mới tư duy, nếp nghĩ, cách làm và được minh chứng bằng những mô hình kinh tế cụ thể. Cuộc sống ấm no hạnh phúc của đồng bào nơi đây đang níu trong từng nếp nhà, từng thôn bản. Sự đổi thay đó sẽ là chìa khóa để Mù Căng Chải vươn lên đi lên, phấn đấu thoát khỏi huyện nghèo vào năm 2030 theo đúng mục tiêu đề ra.
Vâng, hy vọng trên hành trình đến với Yên Bái trong những ngày đầu xuân năm mới, quý vị sẽ dành nhiều thời gian để đến với huyện vùng cao Mù Căng Chải để hòa mình vào các lễ hội, để có thêm những trải nghiệm đáng nhớ và càng thêm yêu mến mảnh đất con người nơi dẻo cao nơi đây.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2023 có thể xem là năm đầu tiên hậu COVID-19 khi thế giới đã hoàn toàn bước qua đại dịch để tái khởi động các hoạt động kinh tế, mở cửa biên giới và dỡ bỏ hàng rào đi lại. Tuy nhiên, nhiều cơn gió ngược đã đẩy kinh tế toàn cầu năm 2023 vào một trong những giai đoạn ảm đạm nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính thế giới năm 2007-2008. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin điểm lại những sự kiện kinh tế thế giới nổi bật trong năm 2023 có tác động lớn đến quan hệ giữa các quốc gia và hoạt động thương mại đầu tư trên toàn cầu.
Các định chế tài chính hàng đầu thế giới nhận định kinh tế thế giới tăng trưởng thấp hơn mức tăng 3,3 đến 3,5% của năm 2022.
Nguyên nhân do cơn địa chấn tài chính toàn cầu bắt nguồn từ khủng hoảng ngân hàng Mỹ và Thụy Sĩ, cuộc khủng hoảng năng lượng, xung đột tại Ukraine và Trung Đông. Bên cạnh đó, gánh nặng nợ công và việc nhiều nước thắt chặt chính sách tiền tệ chưa từng thấy đã tạo thêm lực cản và làm chậm tiến trình phục hồi kinh tế. Bất chấp những diễn biến khởi sắc đầu năm 2023, khả năng phục hồi của nền kinh tế thế giới chưa thể thoát hẳn cái bóng COVID-19.
Chỉ trong 3 ngày từ mùng 10 đến 12 tháng 3 năm 2023, hai ngân hàng lớn của Mỹ là Thung lũng Silicon và Signature Bank đã ngừng hoạt động do mất thanh khoản khi khách hàng rút tiền ồ ạt. Ngày mùng 1 tháng 5, First Republic Bank đã trở thành ngân hàng Mỹ thứ 3 phá sản trong gần 2 tháng. Tại châu Âu, Credit Suisse, ngân hàng lớn thứ 2 Thụy Sĩ cũng có nguy cơ phá sản. Chính phủ nước này đã thúc đẩy một thỏa thuận giải cứu khẩn cấp để ngân hàng UBS mua lại Credit Suisse, song song với việc cấp hơn 9 tỷ đô la Mỹ để bù đắp những tổn thất mà UBS có thể phải gánh chịu trong thương vụ này.
Ngày 20 tháng 7, Ấn Độ, nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, đã bất ngờ thực hiện lệnh cấm xuất khẩu gạo tẻ thường. Nguồn cung gạo của Ấn Độ đột ngột bị cắt giảm cùng với tác động của biến đổi khí hậu và xung đột địa chính trị đã đẩy giá gạo Thái, loại gạo chuẩn châu Á, lên mức cao nhất trong 15 năm, tạo tâm lý tích trữ tại nhiều nước. Những yếu tố này đã ảnh hưởng đến các nước tiêu thụ, nhất là các nước nghèo ở châu Á và phía nam sa mạc Sahara.
Ngày 14 tháng 6, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed dừng tăng lãi suất sau 10 lần tăng liên tiếp kể từ tháng 3 năm 2022. Tiếp đó, ngày 26 tháng 10, Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB tạm dừng chuỗi 10 lần tăng lãi suất. Tín hiệu tích cực hơn từ thị trường việc làm và lạm phát là những căn cứ đầu tiên để Fed, ECB và các ngân hàng trung ương hàng đầu khác trên thế giới dừng tăng lãi suất. Động thái này đã hỗ trợ các nước ngăn chặn xu hướng đồng nội tệ rất mạnh giá so với đồng đô la Mỹ và kiểm soát nợ ngoại tệ.
Quỹ tiền tệ quốc tế IMF công bố báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu, trong đó dự báo tổng sản phẩm quốc nội GDP danh nghĩa của Đức năm 2023 sẽ vượt Nhật Bản, trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới.
Ngày 1 tháng 10 năm 2023, Liên minh châu Âu EU đã chính thức khởi động giai đoạn đầu tiên của cơ chế điều chỉnh biên giới carbon, áp đặt thuế carbon đối với 6 ngành hàng gồm sắt thép, xi măng, nhôm, phân bón, điện và hydrogen. Bắt đầu từ năm 2026, các nhà nhập khẩu sẽ bị tính thuế carbon, tức là phải mua các chứng chỉ phát thải carbon tương ứng với lượng phát thải vượt quá tiêu chuẩn của EU.
Các vụ tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen nhằm vào tàu chở hàng đi qua Biển Đỏ bắt đầu từ tháng 11 năm 2023 đã làm ngưng trệ hoạt động vận chuyển dầu mỏ và hàng hóa Á-Âu.
Năm 2023 đã chứng kiến rất nhiều những tên tuổi lớn nói lời chia tay với sự nghiệp quần đùi áo số, từ Ibrahimovic, Fabregas tới Hazard, Gareth Bale. Giờ đây sẽ là top những cái tên đình đám nhất. Zlatan Ibrahimovic, sau nhiều trì hoãn thì cuối cùng Ibra cũng nói lời chia tay sân cỏ, ngôi sao người Thụy Điển không thể chiến thắng được tuổi tác mà cụ thể hơn là các chấn thương được nữa. Ngày 4 tháng 6 vừa rồi, anh đã tuyên bố treo giày, khép lại một sự nghiệp lẫy lừng đã có được với Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, PSG và LA Galaxy. Tất nhiên với cả Milan nữa, mới đây Ibra đã trở lại Milan với vai trò cố vấn cấp cao.
Giorgio Chiellini, trung vệ lão luyện người Italia Giorgio Chiellini đã quyết định nói đủ sau khi mùa giải nhà nghề Mỹ vừa rồi khép lại. Ở tuổi 39, anh không còn gì để hối tiếc. Chiellini được đánh giá là một trong những trung vệ hay nhất trong thế hệ của mình, là trụ cột trong đội hình Juventus từng thống trị Serie A với 9 chức vô địch liên tiếp, trong tổng số 19 danh hiệu đã giành được, trong khi cùng với đội tuyển Italia đăng quang chức vô địch châu Âu trong năm 2021.
Gareth Bale, bóng đá từ lâu đã không còn là đam mê số 1 của Gareth Bale, nên việc anh quyết định treo giày sau mùa giải vừa rồi không khiến cho nhiều người cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng nói gì thì nói, Bale chắc chắn vẫn là một trong những ngôi sao sáng nhất trong thế hệ của mình. Không ai có thể quên bàn thắng kinh điển từ pha ngả bàn đèn của anh trong trận chung kết Champions League năm 2018, hay cú solo ở trận chung kết Cúp Nhà Vua với Barca, cũng như cái cách anh kéo đội tuyển xứ quên ở các giải đấu lớn.
Mesut Ozil, lúc chiến thắng tôi là một người Đức, khi thất bại tôi là một thằng thổ nhập cư. Câu nói này của Ozil dường như vận luôn vào sự nghiệp của anh, người luôn phải sống giữa hai làn danh người hùng và tội đồ. Khi đỉnh cao Ozil là số 12 nhất thế giới, nhưng khi không còn là đỉnh cao anh trở thành kẻ lười biếng, chậm chạp, lỗi thời và kéo lùi cả đội bóng. Nhưng giờ thì sẽ không còn chen cái nữa sau khi hai chuyến phiêu lưu không thực sự trọn vẹn ở quê nhà Thổ Nhĩ Kỳ với Fenerbahçe và Istanbul Başakşehir, anh đã quyết định dừng lại ở tuổi 34.
Fernando Llorente, to lớn, không giỏi chiến nhưng cũng rất khéo léo với trái bóng trong chân. Fernando Llorente là một trung phong xứ Bát điển hình. Sự nghiệp của anh chủ yếu gắn liền với Athletic Bilbao, nhưng anh cũng đã có những cuộc phiêu lưu thú vị từ các quốc gia khác nhau, trong màu áo của câu lạc bộ như Juventus, Napoli, Tottenham, Swansea, với 3 chức vô địch Serie A, 1 Europa League, 2 lần Á quân Champions League và đặc biệt là chức vô địch World Cup 2010. Llorente có thể tự tin khẳng định anh đã có một sự nghiệp rực rỡ.
Marek Hamšík. Hamšík từng là một thời của biểu tượng Napoli. Anh đã có 12 mùa giải gắn bó với đội bóng đảo Sicily, nhiều lần từ chối những đề nghị hậu hĩnh để ở lại. Ngay trong thời điểm đội bóng gặp nhiều khó khăn nhất, hơi có chút tiếc nuối khi ở thời điểm Napoli chấm dứt được cơn khát Scudetto thì Hamšík đã không còn ở đó nữa. Anh chuyển sang Đại Liên từ năm 2019. Nhưng với các vợ cổ động viên của Napoli, ngôi sao người Slovakia vẫn mãi là một huyền thoại.
Cesc Fabregas. Vào giai đoạn cuối sự nghiệp, Fabregas khiến nhiều người bất ngờ khi chọn đầu quân cho Como, nhưng thực tế thì đó là một phần trong kế hoạch cho cuộc sống sau khi treo giày của cầu thủ người Tây Ban Nha. Anh chọn Como là nơi để rèn luyện cho cả vai trò quản lý, đã mua cổ phần của đội cũng như huấn luyện viên và thực tế từng là huấn luyện viên tạm quyền. Một bước đi đầy toan tính nhưng phong cách chơi bóng thông minh mà anh thể hiện trong màu áo của Arsenal, Barca cũng như đội tuyển Tây Ban Nha.
David Silva. Ảo thuật gia người Tây Ban Nha quyết định chia tay sự nghiệp cầu thủ ở tuổi 37 sau 3 mùa giải khoác áo Real Sociedad. Nhìn lại Silva không có gì phải nuối tiếc cả. Với đội tuyển Tây Ban Nha, anh đã hoàn thành bộ sưu tập xa xỉ với chức vô địch World Cup và 2 chức vô địch Euro liên tiếp. Với các câu lạc bộ, mà đặc biệt là Man City, Silva cũng đã giành được gần như tất cả các danh hiệu cao quý nhất, chỉ thiếu Champions League.
Diego Godin, trung vệ người Uruguay tạo nên tên tuổi Atletico Madrid, nơi anh đã có 9 mùa giải gắn bó cùng với đội bóng này giành được 9 danh hiệu. Trong những năm cuối sự nghiệp, Godin đến Inter Milan, Cagliari trước khi trao rời ở Argentina trong màu áo Vélez Sarfi. Về phong cách, Godin có thể nói là mẫu trung vệ Nam Mỹ điển hình, không quá vạm vỡ nhưng thông minh và đặc biệt tinh quái. Godin có đủ chiêu trò để khiến cho các tiền đạo phải mất tập trung và không thể có được phong độ tốt nhất.
Edin Hadda. Một trong những cuộc chia tay để lại nhiều nuối tiếc nhất, Hadda đã có một sự nghiệp rực rỡ. Nhưng vụ chuyển nhượng sang Real Madrid đã làm hỏng tất cả. Ở thủ đô Tây Ban Nha, ngôi sao người Bỉ hầu như không có đóng góp gì do liên tục dính vào các chấn thương. Hè vừa rồi, anh quyết định giã từ sự nghiệp cầu thủ ở tuổi 32, còn quá trẻ. Và đó là một quyết định bất đắc dĩ do Hadda không tìm được đội bóng nào sẵn sàng kêu mang.
Gianluigi Buffon. Thủ môn kỳ cựu Gianluigi Buffon đã quyết định giải nghệ ở tuổi 45 sau khi chấm dứt hợp đồng với Parma. Ở tuổi 45, Buffon không còn duy trì được thể trạng tốt nhất. Thủ thành sinh năm 1978 đã dính chấn thương liên miên ở một giải trước. Anh chỉ ra sân 17 trận cho Parma. Bên cạnh đó, việc Parma không thể giành quyền lên trời Serie A cũng là một trong những nguyên nhân khiến Buffon quyết định phải giải nghệ. Trong sự nghiệp, khoảng thời gian thi đấu trong màu áo của Juventus trong giai đoạn từ 2001-2018, 2019-2021 đã làm nên tên tuổi của Buffon. Tại đây, thủ môn kỳ cựu cùng Juventus giành 10 chức vô địch Serie A và 3 lần lọt vào trận chung kết Champions League. Buffon giữ kỷ lục cầu thủ ra sân nhiều nhất trong lịch sử Juventus với 656 trận ra sân. Xen giữa hai lần khoác áo Juventus, Buffon có một mùa giải thi đấu cho PSG và giành chức vô địch League One. Trong màu áo đội tuyển Italy, Buffon ra sân 176 trận. Anh là thành viên trong thế hệ vàng giành chức vô địch World Cup 2006. Ở giải đấu đó, Buffon nhận giải thủ môn xuất sắc nhất.
Vâng, với thể thao có rất nhiều điều thú vị và hấp dẫn phải không quý vị? Vậy thể thao thế giới sẽ có những gì hấp dẫn trong năm 2024? Chúng ta hãy cùng chờ đợi và xem trong bản tin thời sự tiếp theo. Thời gian còn lại của chương trình là những thông tin về quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ, nổi tiếng với ruộng bậc thang Mù Cang Chải, được công nhận là di tích cấp quốc gia đặc biệt. Yên Bái là nơi quần tụ 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ, từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông. Tinh hoa đất trời và con người hội tụ, kết nối giữa khởi thủy và văn minh, giao thoa giữa các vùng văn hóa đa sắc màu dân tộc. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.